À, thưa đại chúng, chí hướng của người xuất gia thứ nhất là phát tục số phương, thứ hai là tâm hành dị tục, thứ ba là thiểu long thánh chủng. À, chúng tôi muốn nhấn mạnh đến cái thánh chủng. Thánh chủng đây là cái chủng tự của bậc thánh, dòng dõi của bậc thánh. Trong dòng dõi này á, có hai loại là dòng dõi thuộc về Thanh Văn và dòng dõi thuộc về Bồ Tát. Cái dòng dõi thuộc về Thanh Văn á, thì tu tập mà chứng cái vị trí cao nhất là A-la-hán. Và A-la-hán cũng có 6 chủng tính. Mình học rồi, phải không? Và trong cái dòng dõi Bồ Tát á, cái chủng tính mà cao nhất đó là diệu giác, là cái địa vị toàn giác, là Phật đó. Và cái sơ phát tâm đầu tiên để mà có cái Bồ Đề Tâm hay là phát túc siêu phương đó, thì cái chủng loại thứ nhất gọi là tập chủng tính. Tập đây có nghĩa là huân tập. Tập đây có nghĩa là huân tập. Và từ nó cái sự huân tập này mà nó khởi lên, nó khởi hiện. Do huân tập cái tính cách dòng dõi của Phật hay là hạt giống của Phật, và từ đó cái hạt giống Phật khởi hiện lên, cho nên gọi là tập chủng tính. Huân tập như thế nào? Đây là vấn đề tu nhân đây. Cái nhân tức là huân tập cái nhân Bồ Đề để nó đi tới cái quả Bồ Đề. Thì huân tập cái chủng tính này, trước hết là mình lấy cái gì để huân tập? Lấy cái niềm tin. Lấy cái niềm tin. Tin ai? Tin ai để huân tập? À, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Và ở trong 37 phẩm trợ đạo á, thì tín này được xếp vào gọi là ngũ căn. Ngũ căn gồm có tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn và tuệ căn. Tín này ở trong 37 phẩm trợ đạo, nó thuộc về trong ngũ căn, là tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn và tuệ căn, là căn bản của niềm tin. Tứ chủng đề tự Phật thiết lập căn bản của niềm tin ở đâu? Ở nơi Phật, Pháp và Tăng. Và cái tín căn này nó phải được nuôi dưỡng mỗi ngày. Để trở thành ra tín lực. Tín lực là cái sức mạnh của tin, sức mạnh của niềm tin. Nhưng mà tín lực này á, nó phải được xúc tác bởi tấn căn. Tấn căn là cái căn bản của sự nỗ lực, của sự tinh cần. Biến cái tín căn này trở thành ra tín lực. Cho nên tín căn là cái vốn có nơi tâm chúng ta. Mà tấn căn á, là đẩy cái tín căn trong tâm chúng ta, nó biểu hiện cụ thể trong đời sống chúng ta, để có một sức mạnh gọi là tín lực. Còn nếu mình tin mà không có cái sự nỗ lực hàng ngày thể hiện cái niềm tin của mình đối Phật Pháp Tăng, thì cái niềm tin có đó, nhưng mà nó không, không lớn mạnh lên. Cho nên niềm tin của chúng ta lớn mạnh lên là nhờ có cái tấn căn, nó nỗ lực, nó biến cái niềm tin trở thành thực tế, trở thành cụ thể. Rồi từ cái niềm tin trở thành thực tế, trở thành cụ thể đó, nó tạo ra cái sức mạnh của niềm tin là tín lực. Cái niềm tin mà có sinh lực, có sức sống, nó đẩy lui tất cả những cái sự thất vọng của chúng ta. Cho nên là tín căn rồi mà phải có tấn lực. Rồi tấn lực nó làm cho cái tín căn nó đâm rễ sâu ra và nó kết thành ra, ra hoa lá sinh lực để có kết quả tín lực. Tin Phật mà không lại Phật, không cộng dường Phật thì coi như là không có được cái tín lực. Cho nên tin Phật thì phải lại Phật, phải cộng dường Phật, rồi thực hành lời Phật dạy, phải không? Đó mới có cái sức mạnh của niềm tin. Rồi từ nó cái tín lực này, nó làm cho cái tấn căn này lớn lên. Cái căn bản của tấn này nó lớn lên, nó không đi chệch hướng theo cái hướng của ngoại đạo tà giáo, của trời thần quỷ vật, của tổ hữu ác đảng. Nó không đi theo cái hướng đó, mà cái tấn căn này nó lớn lên từ nơi cái niềm tin Phật Pháp Tăng này. Cho nên từ nơi đó nó có sức mạnh gọi là tấn lực. Cho nên từ nơi cái tấn căn, tín căn nó do chức xúc tác của tấn căn mà nó sinh ra tấn lực. Rồi cái tấn lực này nó nuôi lại cái tấn căn để nó sinh tấn căn, nó sinh ra tấn lực. Cái sức mạnh của sự tinh cần, do cái sức mạnh của sự tinh cần này mà ác đình chỉ, thiện hiện lộ và phát sinh. Rồi từ nơi cái tấn lực này, sức mạnh này nó tác động vào ở nơi cái niềm căn. Cái niềm căn là gì? Niềm căn là cái căn bản của niệm, là luôn luôn nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng trong từng cái ý thức hiện tiền của mình. Ngoài Phật, Pháp, Tăng không còn nhớ cái gì. Nhờ vậy mà mình không bị rơi vào là quy y trời thần quỷ vật, hay là quy y ngoại đạo tà giáo, hay là quy y bạn bè xấu ác. Còn nếu không là mình rơi vào cái trời thần quỷ vật liền à. Rồi mình tin vào trời thần quỷ vật liền à. Rồi mình tin vào những cái giáo thuyết tà kiến, rồi mình tin vào những cái bè bạn xấu ác ngay. Đó. Cho nên nhờ cái niềm căn này nó được xúc tác bởi cái tấn lực này, cho nên từ nơi cái niềm căn này nó sinh ra cái niềm lực. Từ nơi cái niềm căn nó sinh ra niềm lực, sức mạnh của niềm. Và khi cái sức mạnh của niềm mà đến cái chỗ thuần thục, nó trở thành trung tự rồi, thì niềm mà vô niềm, đến lúc mình không niệm nữa mà cái chủng tự đó nó vẫn hiện hành một cách tự nhiên. Cái chủng tự Phật nó hiện hành một cách tự nhiên trong đời sống của chúng ta. Cái chủng tự Pháp nó hiện hành một cách tự nhiên trong đời sống chúng ta. Và cái chủng tự Tăng nó hiện hành một cách tự nhiên trong đời sống chúng ta. Cho nên thấy Phật là mình kính lễ, thấy Pháp là mình kính lễ, và thấy Tăng là mình kính lễ. Thấy Phật là mình thích cúng dường, thấy Pháp là mình thích cúng dường, thấy Tăng là mình thích cúng dường. Cho nên cái chuyện cúng dường Phật Pháp Tăng nó phải quá trình huân tập để trở thành ra cái chủng tự. Đó, tập chủng tích. Còn nếu mình không huân tập thì nó không thành ra chủng tự, nó không thành ra cái tính chất của chủng tự, nó không thành ra cái bản tính của chủng tự, thì mình ưa thì cúng dường, không ưa thì thôi, phải không?
Đó.
Còn khi mà nó đã trở thành cái chủng tử rồi thì không cúng dường cách này, mình cũng tìm cách cúng dường cách khác đối với Phật Pháp Tăng. Không có tiền để mua hoa cúng dường Phật thì mình cũng thắp một cái hương cúng dường Phật. Nghĩa là ngày đó phải làm cái việc cúng dường. Không cúng dường là thiếu một cái gì đó rất là nghiêm trọng trong ngày đó của mình. Hoặc không có hương thì làm cái gì? Nước trong để cúng dường. Mà nếu không có nước thì làm cái gì? Con lại Phật để cúng dường, lại xuống để cúng dường. Mà bây giờ thân thể nó mệt không lại được nữa thì làm gì? À, tới nơi bằng Phật mà ngúc vái một cái để cúng dường. Nghĩa là phải làm như thế nào để biểu lộ sự cung kính cúng dường của mình. Không làm chuyện đó là ngày đó xem như là thiếu một cái gì đó rất quan trọng trong đời sống chúng ta. Mà vì sao nó như vậy? Vì cái đó đã huân tập thành chúng chúng tinh. Cho nên quý thầy quý cô thấy mình vô ở chùa nghe, cái bản kinh A Di Đà là mình tụng đến cả hàng vạn lần rồi nghe. Đấy. Có phải không? Mới vô ở chùa là cái bản kinh đó mình tụng cả hàng vạn lần để huân tập cái chủng tính tịnh độ, cái chủng tính của Phật. Cái hồng danh bổ sám mình chiều nào cũng lại, chiều nào cũng tổng để huân tập cái danh hiệu Phật vào ở trong tâm của mình. Và mình đi theo cái hành nguyện mà biểu lộ trong từng cái danh hiệu Phật đó. Mình quán sâu vào cái hành nguyện kết thành từng cái danh hiệu Phật đó, trở thành ra cái chủng tử của mình. Cho nên khi mà mình chết, Phật nào xuất hiện là mình biết các ngài xuất hiện bởi vì cái danh hiệu đó có ở trong cái chủng tử của mình. Đó. Cho nên tu tập là huân tập. Tu là hành, tu là tập, có phải không? Tu mà không tập làm sao mà thành? Tu mà không hành làm sao mà thành? Cho nên tu là phải tập, phải luyện tập để điều chỉnh cái tâm mình. Nó tạo ra cái chủng tử của Phật trong cái tâm của mình. Rồi từ cái niệm lực này nó xúc tác vào cái định căn, khiến cho cái căn bản của thiền định nó sinh ra, nó vững chãi. Rồi từ nơi cái định căn này, cái căn bản của thiền định này nó vững chãi rồi thì nó sinh ra cái định lực, cái sức mạnh của thiền định. Và cái sức mạnh của thiền định đạt tới cái chỗ bất động, một khối bất động, các ái và kiến không có làm lay động cái tâm của mình. Ái là gồm tham và các cái pháp tùy tham, nó không lay động cái tâm của mình bởi vì đã có sức mạnh của định. Kiến là các cái tà kiến và tùy thuộc của tà kiến, nó không làm cho cái tâm mình bị dao động. Dù mình có đi tới cái chỗ mà người ta tranh chấp học thuyết này học thuyết kia cũng không làm cho cái tâm mình bị dao động. Là do mình có cái định lực. Và từ cái định lực này nó xúc tác vào cái tuệ căn, khiến cho cái căn bản của tuệ nó vững chãi. Và từ cái căn bản của tuệ vững chãi rồi, nó sinh ra tuệ lực, sức mạnh của tuệ. Đó, cho nên Cái sức mạnh của tuệ là sức mạnh biền biệt chánh tà. Chánh thì theo mà tà thì bỏ. Đó. Nhìn vô biết chánh hay tà. Cái sức mạnh của tuệ là nhìn vào biết đó là chánh hay là tà. Trong cái sát na thứ nhất, chống phải là qua cái sát na thứ hai. Khi mà mình nhìn một đối tượng mà mình biết đó là đúng là chánh, đó là tuệ, cái sức mạnh của tuệ. Nhưng mà nhìn đối tượng mà qua sát na thứ hai, thứ ba mới biết đó là chánh hay biết đó là tà, thì đó không phải là cái tuệ lực, mà đó là chỉ là tri thức thôi. Chỉ là tri thức thôi. Cho nên tuệ khi nào cũng nhìn muôn sự muôn vật bằng cái trực giác, bằng cái hiện lượng. Cho nên mình tu phải có con mắt này, để khỏi phải ân hận, nhớ chưa? Phải không? Đó. Cho nên ngũ căn ngũ lực này nó phải được huân tập, trở thành ra cái tập chủng tính. Và cái tập chủng tính này, từ nơi đây mà nó sinh ra cái gì? Nó sinh ra giới. Từ nơi ngũ căn ngũ lực này nó sinh ra giới, gọi là giới tâm. Tín, tấn và niệm nó sinh ra giới. Giới đó gọi là biệt giải thoát lục nghi. Bởi vì do tín, tấn và niệm cho nên mình mới phát tâm cầu thọ giới pháp. Và khi mà phát tâm cầu thọ giới pháp, biệt giải thoát lục nghi, thì thân chúng ta đứng trước Phật để lại một cách công kính, lãnh thọ pháp một cách công kính, và tăng tác pháp yết ma trao giới chúng ta. Cho nên gọi là biệt giải thoát lục nghi. Giới luật nó sinh ra trong đời sống chúng ta để phòng hộ tất cả những điều ác của chúng ta, khiến điều ác không sinh ra. Đó. Và định căn và định lực, và định căn định lực nó sinh ra cái gì? Gọi là tình lử sanh luật nghi. Tình lử sanh luật nghi là gì? Cái luật nghi hay là giới do thiền định mà sinh ra. Do cái năng lực thiền định nhiếp phục các loại phiền não mà nó sinh ra giới. Cho nên gọi là tình lử sinh luật nghi. Như vậy là định căn định lực nó sinh ra cái tình lử luật luật nghi, nghĩa là do cái thiền định mà nó sinh ra giới luật. Và tuệ căn tuệ lực, và tuệ căn tuệ lực nó sinh ra cái gì? Nó sinh ra đạo sinh luật nghi. Có nghĩa là do cái tuệ căn tuệ lực mà nó nhiếp phục được, nó thấy được cái sự thật của đạo, và từ đó mà giới luật sinh ra. Cho nên biệt giải thoát luật nghi, tình lự sanh luật nghi, đạo sinh luật nghi, tất cả những cái đòi thuộc về giới tâm. Giải thêm cũng hết. Thôi mai giải tiếp nghe. Mai nhớ nhắc cái chuyện này. Giới tâm, cứ mai nhớ là giới tâm là tôi sẽ nói được. Cho nên nếu mình không có tu tập á, mình không quán chiếu, mình không thực tập, mình học giáo lý khó hiểu lắm. Bởi vì giáo lý giới luật là để hành trì, phải không? Mà mình không có hành trì, không có sống, thì đúng là giải giới luật, giải Phật pháp khó mà người nghe hiểu được. Nếu họ chưa từng gọi là tập chủng tính, tức là chưa từng gieo cái hạt giống Phật vào trong tâm của mình. Còn nếu quý vị mà nhiều đời, nhiều kiếp đã từng gieo cái hạt giống này, thì đôi khi mình chỉ nhìn tâm mình mà nói thôi. Bởi vì mọi chuyện ở thế gian không ra ngoài tâm của chúng ta. Thấy nơi tâm của mình mà nói chuyện thế gian là nó đúng 100% luôn. Nhưng mà tại vì mình không có cơ hội nhìn sâu vào cái tâm mình, rồi huân tập những chủng tử tốt đẹp nơi tâm mình, và lấy những cái chủng tử ô nhiễm nơi tâm mình ra, đào thải nó ra, mà mình chỉ lăng xăng bên ngoài, hơn thua thì vi danh lời thế gian, tất cả những cái đó làm cho tâm mình càng ngày càng tối tăm, ô nhiễm, trói buộc, trở thành ra tầm thường. Như cái hồi tôi nói đó, mình tu hành mà cái gì tốt mình dành cho mình, cái gì xấu đổ thừa cho người, mà gọi là đại thừa sao được. Đại thừa ấy, mình tu đại thừa chứ không phải là tu đổ thừa đâu. Cho nên cái gì mà tốt đẹp mình nhường cho người, cái gì mà không tốt đẹp mình nhận về nơi mình. Nhận về để làm gì? Bởi vì mình tin tưởng rằng những cái xấu từ nơi người khác mình có thể thay đổi nó được qua cái tín căn tín lực, tấn căn tấn lực, niệm căn niệm lực, định căn định lực, tuệ căn tuệ lực, giới tâm của mình, phải không? Còn họ không biết tu mà mình đổ thừa cho họ nữa thì họ tội lắm, cho nên họ ghét mình là phải thôi, họ giận mình là phải thôi. Còn mình tu, mình biết rồi, mình đủ sức biến rác thành hoa. Còn người ta không biết tu thì hoa người ta biến thành rác và đổ đầy khắp nơi, làm ô nhiễm môi trường. Còn người tu thì biết biến rác thành hoa. Cho nên giữa đời này không có cái gì bỏ hết. Các cái phế phẩm mà biết cách chế tác lại, vẫn sử dụng lại một cách mới tinh như thường. Mà điều đó ngày hôm nay khoa học cũng đã chứng minh cho mình được điều này qua cái sự tái chế trở lại các cái phế liệu phẩm đó. Cho nên các thầy các cô đừng có buồn tủi khi thấy rằng mình sao tu nó chậm chạp quá, kém quá, ba trồi mà bảy trục. Đừng có buồn nghe không? Gắng lên nghe không? Mấy thầy có cái gì đó mà khó khăn thì cố gắng giữ cái tâm tam bảo của mình, tín tâm tam bảo của mình. Từ từ mình sẽ tháo tông được những cái khó khăn đó, để mình đi trên con đường vui, con đường của chánh pháp. Thưa đại chúng, có hai câu hỏi. Thứ nhất là trong môi trường làm việc ồn ào, khi con cố nhiếp tâm niệm Bồ Tát thì đầu con thấy khó chịu. Đó là câu hỏi thứ nhất. Thứ hai, trong giờ học, mặc dù cố gắng nhiếp tâm, đôi khi mắt mở mà tâm con ngủ chập chờn. Xin Ngài dạy cho con cách khắc phục. Câu này rất nhiều người trong chúng ta có cái cảm giác này. Khi mình ở trong cái không gian tĩnh lặng, rồi mình đi tới ở nơi một cái chỗ náo nhiệt, ồn ào, nó thay đổi cái không gian, cho nên tâm mình nghe cái tiếng ồn ào cảm thấy khó chịu. Thì để khắc phục cái điều này á, thì có nhiều phương pháp, chứ không phải chỉ có một hai phương pháp đâu. Cái phương pháp thứ nhất là đạp gai lấy gai mà lệ. Đạp gai lấy gai mà lệ có nghĩa là chân mình bị đạp cái gai, nó đau, thì mình lấy cái gai mà chân mình đạp đó để mà lệ nặng cái máu bầm mà do gai nó tạo ra. Có nghĩa là trong cái cảnh ồn ào thì mình không giữ cái tâm của mình thanh tịnh, bởi vì trong cái cảnh đó mình khó mà giữ được Cho nên mình duyên vào cái cảnh ồn ào đó bằng một sự thay thế. Thay thế niệm danh hiệu Bồ Tát hay danh hiệu Phật. Thì bây giờ trong cái cảnh ồn ào đó, họ chửi nhau chẳng hạn, thì mình dùng cái tiếng chửi đó, nghe cái tiếng chửi đó, để ý cái tiếng chửi đó, để thấy được, thấy được cái gì? Cái nguy hiểm. Tức là mình quán chiếu, nhìn sâu vào cái tiếng chửi của họ. Mình thấy hai người chửi nhau, là mình nhìn cái tiếng chửi của hai người đó. Rồi sau đó là mình nghe cái tiếng chửi của hai người đó, rồi mình nhìn cái khuôn mặt của hai người chửi nhau. Và mình chú ý vào đó, thì tự nhiên mình phát hiện ra một điều. Khi mà nổi sân lên thì ai cũng xấu cả. Và khi mà mình thấy ra được cái chân nghĩa khi nổi sân lên ai cũng xấu cả, như vậy là mình đã nhiếp tâm được, mình đưa tâm trở về lại với sự thanh tịnh. Hoặc là mình cứ vừa nhìn và vừa nghe hai cái người chửi nhau. Khi đầu thì nó chửi nhau rất hăng, nhưng mà sau đó nó cái tiếng chửi nhau nó từ từ nó lắng xuống. Bởi vì hai bên nó cọ sát, nó chửi nhau quá, cuối cùng á, nó mệt sức ra, không ai chửi nổi nữa. Thì khi đó mình nói chửi đi, thì tự nhiên là cái tâm mình nó có cái sự ổn định trong. Nghĩa là mình duyên vào cái cảnh, mà nhìn sâu vào cái cảnh đó để thấy được cái hữu ích hay là cái vô ích của cái cảnh đó. Thì mình nhiếp phục được, mình thay thế được cái tâm của mình. Trong khi mình niệm Phật mà họ toàn niệm ma không, thì mình đừng có niệm Phật, bởi vì ma nó nhiều. Cho nên mình duyên vào cái cảnh ma đó để thấy cái chân nghĩa, cái chân thực của ma là gì, nó nguy hiểm ở đâu. Thì khi tâm mình nghĩ tới cái đó, tự nhiên mình nhiếp phục được cái tâm mình. Cho nên đạp gai lấy gai mà lệ đó. Cái trường hợp thứ hai á, thứ hai là duyên sóng mà đi. Chiếc thuyền mà khi mà vượt biển á, mà sóng nó dữ quá thì mình đừng có vượt chạy sóng mà qua, mà mình duyên nơi cái sóng dữ đó để mà lái cái chiếc thuyền mình đi. Còn nếu mình chạy sóng mà đi thì thuyền mình bị vỡ và mình bị chết. Cho nên mình phải duyên vào nơi sóng mà đi. Đó là một người lái thuyền giỏi. Còn vậy nơi cái cảnh ồn ào đó, mình duyên vào cái cảnh ồn ào đó để mình thay thế một phương pháp mà đi về được với cái tâm thích mặc của mình. Cho mình chống lại cái ồn ào đó thì cái tâm mình nó càng ồn ào thêm. Đó. Cho nên mình tu là mình đừng có dài mà chống lại cái tâm ồn ào của mình, mà duyên vào cái ồn ào đó để mình làm cho nó yếu dần và mình có phương pháp thay thế. Đó. Cái phương pháp ba là té chỗ nào thì chống chỗ đó mà dậy. Tâm mình đang té vào cái không gian ồn ào thì ngay cái không gian ồn ào đó mình chống nó mà dậy. Mà khi mà mình có bản lĩnh như thế này rồi á, là mình không còn sợ ồn ào nữa. Và cái sự ồn ào không còn là một mối đe dọa chúng ta, làm phiền chúng ta. Bởi vì mình càng tránh né ồn ào thì cái sự ồn ào càng đe dọa chúng ta. Còn nếu chúng ta không sợ ồn ào, đối diện với nó, chấp nhận nó và vượt qua nó, đó, thì cái đó mới là cái hay. Đó. Cho nên trong kinh Bộc Lưu Đức Phật dạy, khi mà mình đi qua một cái dòng nước chảy, mình đi qua một dòng nước chảy thì một vị tỳ kheo có trí tuệ phải như thế nào? Tức là vị tỳ kheo đó không đi theo dòng chảy, không đi theo dòng chảy. Bởi vì đi theo dòng chảy thì sẽ bị dòng chảy nó cuốn trôi. Không đứng lại giữa dòng chảy, vì đứng lại giữa dòng chảy sẽ bị dòng chảy xói mòn. Mà thứ ba là hãy vượt qua. Hãy vượt qua, không đi theo, không dừng lại, hãy vượt qua. Thì cái trường hợp thứ ba là ở trong cái sự ồn ào, mình không đi theo cái ồn ào đó, mình dừng lại và mình vượt qua. Dừng lại bằng cách nào? Buông bỏ, đừng nghĩ tới cái ồn ào của ngoài cảnh xung quanh, đừng nghĩ tới, thả nó trong tâm mình ngay. Hễ mình nghĩ tới thì cái dòng chảy đó nó sẽ kéo mình đi từ cái ý niệm này, nó đi theo cái ý niệm khác, cầm dòng chảy như thế, khiến cho mình sinh ra bực bội phiền não, cho nên thả nó ngay. Hoặc là mình không quán xét cái sự ồn ào đó, mà mình xem như cái sự ồn ào đó không có, và mình giữ cái chánh niệm của mình, cái tỉnh giác của mình, biết nó đang ồn ào, ghi nhận nó đang ồn ào và vượt qua, thì mình sẽ giữ được cái tâm thăng bằng của mình trong cái sự ồn ào này, để mình đưa mình trở về cái đề mục thiền quán, hoặc là quán sổ tức, hoặc là quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, hay là niệm danh hiệu Phật, niệm danh hiệu Bồ Tát, hay là một cái chủ đề, một cái thiền mục mà mình thường theo đuổi tu tập. Đừng nghĩ tới, thả nó trong cái ý niệm của mình, thì tâm mình nó sẽ yên và mình sẽ giữ được thăng bằng. Cho nên trong thiền tập cái chữ buông rất là quan trọng. Tức là buông nó trong tâm, thả nó ở trong tâm mình. Mà khi mình thả cái ồn ào đó ở trong tâm mình á, tức là ngoài cảnh nó không duyên được vào tâm, tâm nó không duyên được ngoài cảnh, mình giữ được mình trong cái không gian đó. Cho nên mình có rất nhiều cái phương pháp để mà chuyển hóa cái sự ồn ào từ ngoài cảnh. Cái phương pháp thứ năm là vô sự. Khi mình đang ngồi thiền, đang niệm Phật, một người đi ngoài hành lang, họ đi dẹp, xẹt, xẹt, xẹt. Mình ngồi thiền, niệm Phật, nội sân. Có không? Có không? Có. Như vậy là mình duyên vào ngoại cảnh rồi. Cái người mà đi ngoài hành lang mà đi đôi guốc hoặc đôi dép mà đi xẹt xẹt á, họ không hề cố ý làm cho mình không ngồi thiền được, không hề có cái ý đó. Bởi vì đó là tập khí của họ, cái cách đi của họ, họ không hề đả động đến mình. Nhưng mà tại vì mình ngồi trong này, cái tâm yên, mình nghe cái tiếng động, tự nhiên cái tâm mình khởi lên và duyên cái tiếng động đó mà sân nó khởi lên, khó chịu nó khởi lên, thì do mình chứ không phải do cái người ngoài cảnh. Quý thầy quý cô hiểu điều này không? Thì khi mình nói cái ồn ào mà khó chịu này là do mình chứ không phải do ngoài cảnh. Có phải là họ tới họ gõ cửa nói ông đừng niệm Phật nữa, ông đừng ngồi thiền nữa, ông đừng có tu tập nữa, ông ra không chơi với tôi đâu. Họ đi theo cái cách nghiệp chồng của họ, cái tập khí của họ. Thì mình phải nghe cái tiếng ồn ào đó như chính nó, mà đừng nghe nó như chính mình, thì tâm mình nó yên. Hiểu không? Hiểu không? Có hiểu không? Bởi vì mình nghe tiếng ồn ào đó như chính mình, cho nên ở đâu tâm cũng không yên hết. Mà phải nghe tiếng ồn ào đó như chính nó, là cái nhân, cái duyên, cái nghiệp, cái quả, cái tướng, cái trạng, cái quả, cái báo của nó. Thì dù mình có sân không sân thì nó vẫn như vậy rồi, Cho nên khi mình nghe tiếng ồn thì mình phải nghe tiếng ồn của nó như chính nó, đừng nghe tiếng ồn của nó như chính mình, thì mình sẽ yên ổn trong bất cứ không gian nào. Cái nghiệp nó vậy, cái nghiệp nó đi như vậy, cái nghiệp nó nói như vậy, cái nghiệp nó lăng xăng như vậy. Mà bây giờ mình cứ thấy chúng sanh ồn ào về lăng xăng, mà mình cứ sân hoài, về giận hoài, về khó chịu hoài, mình càng ngày càng khô héo, mà chúng sanh càng ngày càng mập phì ra, chẳng có éo đâu, bởi vì mình có để ý chí mình đâu. Đó. Cho nên mình tu mà dài thì mình ráng mà chịu thôi, nhớ không? Đó. Cho nên phải nghe tiếng ồn ào như chính nó, đừng nghe tiếng ồn ào như chính mình, thì tâm mình sẽ yên. Ồn ào có đó mà không dính chi mình. Đó là phương pháp mà chúng ta cần phải thiền tập sâu sắc. Được chưa? Hey. Thiền gọi là vô sự. Vô sự trong khi nghe, nghe mà không phản xét, không phản ứng. Còn nghe mà có phản xét, có phản ứng là mình khổ rồi. Mà khổ thì ráng mà chịu, cha chịu cho mình. Cho nên nghe thì để mà nghe thôi, không có phản ứng, không có phản xét. Cho nên cái ồn đó, cái sai đó hay cái đông đó, nó không chạm tới cái tâm của mình, cho nên tâm mình yên ổn. Câu hỏi thứ hai: trong giờ học, mặc dù cố gắng nhiếp tâm, đôi khi con mở mắt mà tâm ngủ chập chờn. Cái này thì cũng nhiều, như hồi thầy Trí Tuệ ha, nói rằng là do mình cái cơ thể sinh học nó ngủ thiếu, thì mình phải điều chỉnh cách ngủ. Ít ra đi nửa một đêm mình phải ngủ đủ 6 tiếng. Thì nếu mình mà không ngủ đủ 6 tiếng á, cơ thể mình nó thiếu cái sự quân bình, nó đưa tới cái ngủ gà ngủ gật. Mà không phải ngủ gà ngủ gật nữa, mà mình không làm gì được, bởi vì khi đó con người mình nó máu nó không đủ để nó giúp mình linh hoạt trong những cái hành hoạt của mình, chứ nói đến cái chuyện gọi là tư duy nữa, học hành. Cho nên mình mất ngủ, thiếu ngủ, nó bị tổn hao về máu. Cho nên ngủ phải đủ để cái lượng máu nó sinh ra trong cơ thể chúng ta, nó giúp chúng ta hoạt động, nó đúng với cái cơ thể sinh học. Đó. Cho nên chúng ta phải ngủ để điều chỉnh cái cơ thể sinh học chúng ta. Chúng ta phải ngủ trước. Ngủ 9 giờ, 9 giờ tối là chúng ta ngủ. 3 giờ chúng ta dậy. Đó là giờ ngủ tốt nhất. Bởi vì từ 9 giờ tới 11 giờ, đó là cái giờ mà thân thể chúng ta nghỉ ngơi, thì cái vùng gọi là cái tâm bào lạc về cái tâm tiêu, tức là cái năng lượng nó phụ sóng lên cơ thể mình á, nó đã hoạt động. Cho nên giờ đó mình ngủ rất là tốt, để mình yểm trợ cho cái tâm bào lạc và cái năng lượng phụ lên cái tâm tiêu của mình, là thượng tiêu, trung tiêu và hạ tiêu trong cơ thể mình, nó được bạo hòa. Và đến 11 giờ, cho đến 1 giờ là gan nó bắt đầu làm việc, nó lọc để nó thải những cái chất độc ra. Mà mình thức đến 11, 12 giờ là nó làm cho gan lọc không có tốt. Mà khi gan nó làm việc, nó lọc chất độc mình đưa vào trong cơ thể một ngày mà không tốt, lọc không hết, nó sẽ ảnh hưởng đến cái sức khỏe của chúng ta. Cho nên từ 1 giờ, 11 giờ đến 1 giờ là gan nó làm việc nghe. Cho nên mình phải ngủ trước, ngủ vào khoảng 9 giờ tối. Sau khi thiền tập, niệm Phật xong là nghỉ. cũng có thức thêm. Rồi 3 giờ là dậy. Bởi vì từ 13 giờ, tức là 1 giờ khuya, mà tới 3 giờ là tùy tạng nó làm việc. Can rồi đến đợm, đợm nó làm việc, nó phù với gan. Sau khi mà gan làm việc rồi thì cái đạm đợm của mình nó làm việc. Đó. Nó bắt đầu chế tạo ra cái chất đường, nó lọc đường, lọc những chất ngọt để nó tạo ra glyco đưa vào máu. Cho nên trong người mình thiếu đường thì cộng dạ dưới và nguy hiểm. Rồi từ 3 giờ đến 5 giờ là giờ dần, đó là giờ mà chúng ta dậy đấy, ngồi thiền đấy. Đó là giờ hoạt động của phổi. Cho nên giờ hoạt động của phổi thì chúng ta dậy để ngồi thiền, để đưa một cái lượng oxy mới vào trong cơ thể chúng ta. Và qua cái lượng oxy mới đó, phổi chúng ta cho nó đẩy một cái loạt một số khí carbon, khí độc trong cơ thể chúng ta ra, là khiến cho máu chúng ta tươi. Cho nên từ 3 giờ 5 giờ mình dậy ngồi thiền này, niệm Phật này, tụng kinh này. Cho nên mình tụng kinh, mình lại Phật là một cái cách mình đưa một cái lượng oxy mới tốt vào cơ thể và loại một số chất khí mà độc hại trong cơ thể ra qua cái việc làm của phổi. Đó là lý do tại sao mà chúng ta xuất gia dậy giờ dần. 3 giờ là giờ dần, 3 đến 5 giờ là giờ dần, được chưa? Và cái bài kệ quán chiếu của chúng ta khi mà dậy giờ dần thì quán chiếu bài kệ gì? Hai bài. Đó. Thủy miên thị ngộ, đương nguyện chúng sinh, nhất thiết trí giác, châu cổ thập phương. Đó. Dậy sớm á, tạo giác mà. Quán chiếu thực tập ngay, thực sâu sắc bài kệ này. Thủy miên thị ngộ, đương nguyện chúng sinh, nhất thiết trí giác, châu cổ thập phương. Ngủ nghỉ mới thức dậy, xin nguyện chúng sinh, tất cả đều có của tuệ giác, nhìn khắp mười phương. Chữ cổ đó là nhìn, nhìn rất kỹ, nhìn thấy rõ mười phương. Cho nên nhìn cùng khắp cả mười phương, nhìn một cách chín chắn, cách cận mật. Rồi mình đi đến là trồng tiêu dần đảng trực chỉ mộ, phải không? Nhất thiết chúng sinh từ hồi hồ, nhược ư tốc, hà tạng thân kỳ hình, nguyện như tức thời sanh tịnh độ. Đó. Buổi sáng từ giờ dần cho đến chiều tối, gọi là tổng triêu dần đảng trực chỉ mộ, nhất thiết chúng sinh từ hồi hồ, là hết thảy chúng sinh từ lo phòng hộ cái thân thể của mình. Nhược ư tốc, hà tạng thân kỳ hình, nếu mà cái chân của tôi á, mà đạp phải quý vị, mà cái thân mạng quý vị mất đi á, nguyện như tức thời sanh tịnh độ, nguyện cho quý vị tức thì được sanh về tịnh độ. Ghê không? Như vậy thì rõ ràng là mình phải sống tỉnh giác hoàn toàn và luôn luôn nghĩ đến sự cao thượng cho chúng sinh, đối với chúng sinh, và nghĩ cái cảnh giới tịnh độ của chư Phật hiện tiền. Cho nên mình mới đạp một cái, nếu thân thể của chúng sinh vô tình đó mà đạp, nó duyên vào nơi cái tâm bi, cái tâm từ, tâm thanh tịnh của mình, tâm đại nguyện của mình, mà nó được sanh tịnh độ chứ. Chứ còn không thôi là mình thiếu cái sự tỉnh giác, thiếu cái đại nguyện ở trong cái thức dậy và hành hoạt trong ngày, thì làm sao mà chân mình đạp cái mà chúng sanh nó sanh tịnh độ được. Đạp thân chúng sinh cái chết, oán thù chứ, oán thù mình chứ. Nhưng mà bởi vì mình vô tình mà đạp, nhưng trong vô tình của bước chân mình nó có cái đài nguyện ở trong, nó có cái chất liệu từ bi ở trong, nó có cái ước nguyện tịnh độ mà mình mở mắt ra là đã mong về tịnh độ rồi. Và đến khi kết thúc trong ngày, mình cũng hồi hướng về tịnh độ những gì mà mình làm tốt đẹp trong ngày đó. Đó, cho nên cái giờ dần mình phải dậy. Mà nếu cái giờ dần mình ngủ mà không dậy, hay nằm chiêm bao mộng mì, bởi vì cái cơ thể sinh lực của chúng ta bắt đầu phục hồi tốt, mà nếu các thầy các cô mà không có dậy hành thiền tu tập giờ đó thì cái năng lượng tiêu cực nó sẽ kích hoạt não trạng chúng ta, và não trạng chúng ta nằm mơ màng mơ mộng, sinh ra nhiều cái tệ nạn cho cơ thể chúng ta, cho sự tu hành của chúng ta. À, cho nên là quý vị thấy là thầy tổ chúng ta cực kỳ khoa học nghe. Phân định trong 24 tiếng đồng hồ giờ nào làm việc gì nó tương ứng với bộ phận nào, cơ quan nào trong cơ thể chúng ta. Đó. Rồi 5-7 là giờ gì? Mạo. Mà giờ mạo là hoạt động của đại trường. Cho nên giờ đó là mình thải những cái độc tố thô trong cơ thể mình ra, trong đại trường ra. Đó. Thì giờ thìn là gì? Giờ thìn là cái giờ Bao Tử làm việc. Đó. Cho nên nó tiết ra những cái dịch vị, nó tiết ra những cái oxy, acid, mà nếu mình không có thức ăn cho nó thì cái chất tiết ra đó nó trở thành ra độc tố. Cho nên cái giờ đó mình phải ăn. Cho nên 7 giờ là bắt đầu điểm tâm ăn sáng. Giờ mạo. Giờ thìn là từ 7 đến 9 giờ làm cái gì? Giờ làm việc của là lách. Khi Bao Tử nó tiếp nhận một lượng lương thực rồi thì là lách nó bắt đầu làm việc để hỗ trợ Bao Tử tiêu thụ. Cho nên tôi nói như vậy để quý vị thấy rằng là mình phải biết cách điều tiết cơ thể mình trong 24 tiếng đồng hồ, qua cả cái thức ăn, qua cả cái sinh hoạt. Và nếu mình ăn trong một bữa ăn mà không có đầy đủ 5 vị chua, cay, mặn, đắng, chát là cái ngũ tạng của mình nó không tiếp thu tốt, nó phải giành nhau. Cho nên trong cái bữa ăn nó phải có đầy đủ cả mặn, ngọt, chua, cay, chát. Đó, đắng. Ví dụ như là ngọt là nó thích ứng với dạ dày, chua nó thích ứng với gan, cay nó thích ứng với tim, chát đắng nó thích ứng với phổi, mà chua nó thích ứng với gan, mặn nó thích ứng với thận. Thì trong cái ngũ tạng như vậy nó có lục phủ. Phủ là cái mà tiềm ẩn bên trong để hỗ trợ cho cái ngũ tạng. Đó. Cho nên mình tu mà thiếu khoa học ở trong là không được rồi. Thích đồ ngọt bắt cứ ăn ngọt hoài, chết á. Cho nên quý vị mà thị giả của các bậc trưởng lão thì mình cũng phải biết cái cách để mà hầu hạ thức ăn hàng ngày. Đó. Cho nên phải biết để mà nuôi dưỡng cái thân tâm. thân mà bệnh tật thì tâm khổ mà an lạc, phải không? Tâm mà phiền não thì thân khổ mà vô bệnh, phải không? Như vậy thì mình làm cái gì? Mình tu để làm gì? Trước hết là làm cho thân an lạc, làm cho tâm an lạc. Nghĩa là thân không tật bệnh, tâm không phiền não. Khi mà thân không tật bệnh, tâm không phiền não thì mình mới hàng ngày an vui tu tập pháp Phật nhiệm màu để mau ra khỏi luân hồi. Minh tâm kiến tánh, trí tuệ sáng suốt, thần thông tự tại, có phải không? Đang cứu độ các bậc tôn trưởng, cha mẹ anh em, thân bằng quyến thuộc, cùng tất cả chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Do đó mình tu hành trước hết phải điều thân, sau đó mới điều tâm. Mà thân và tâm nó phải tương hợp với nhau đó. Còn thân mà bệnh thì có đâu nữa mà nói gì mà chuyện to lớn. Vô đi học mà ngồi ngủ lên ngủ xuống thì có đâu nữa mà học, có phải không? Vô tụng kinh mà ngáp lên ngáp xuống thì kinh có thấy chi nữa mà tụng. Vô ngồi thiền mà ngáp về ưa thì có gì nữa mà ngồi thiền đó. Đó, cho nên là phải điều cái thân của mình và điều cái tâm của mình đó. Cái thứ hai nữa là khi mà mình ngồi thiền hay học mà nó hôn trầm thì mình đưa cái tâm mình lên để ấn đường. Phải đưa cái tâm, đưa cái ý tâm, ý thức của mình lên để ấn đường, hoặc là lên nơi cái đỉnh đầu, thì mình trì được cái bệnh hôn trầm, buồn ngủ. Hoặc là khi mà học hay ngồi thiền mà buồn ngủ thì mình biết đó là cái sở đoạn của mình rồi. Cho nên mình xin đại chúng ngồi nơi một cái chỗ mà rất là nguy hiểm nhất. Ngồi nơi chỗ nguy hiểm nhất để làm gì? Để luôn luôn nghĩ tới cái sự nguy hiểm đó mà cái ngủ nó không giảm. Còn thấy mình vào lớp học mà buồn ngủ hay ngủ thì tôi đề nghị cái phương pháp này là các thầy văn phòng sẽ sắm cho một cái ghế ba chân. Và hay ai mà hay buồn ngủ thì ngồi nơi ghế ba chân đó mà học. Và khi mà mình ngồi nơi cái ghế ba chân đó là mình luôn luôn ngồi ở trong cái chánh niệm, ở trong cái tỉnh giác. Còn nếu mình ngồi mà sơ suất một cái là nó gập ghềnh, nó nhào. Và cho nên luôn luôn giữ được cái tâm tỉnh táo của mình là nhờ ngồi trên ghế ba chân. Hoặc là ngồi trên một cái ghế mà nó không đầm, nó nhọn, nó nhấp nhô như vậy. Thì khi mà ngồi trên cái ghế như vậy thì mình luôn luôn là trở qua trở về, cho nên không thể nào mà ngủ gục trong khi học hay trong khi ngồi thiền. Thì ra nữa mình phải có cái phương pháp đối trị chứ, phải không? Cho nên ai hay ngủ giơ tay lên, ai học hay ngủ giơ tay lên, đăng ký để quý thầy văn phòng làm ghế cho. Ba chân thôi, ba chân, nhưng mà ba chân không bằng nhau nghe. Cho nên mình ngồi là cứ nhúc qua nhúc về là mình hết ngủ thôi đó. Đó, cho nên nói như vậy để quý vị thấy rằng không có cái bệnh gì của chúng sinh mà Phật không có pháp đối trị. Vì vậy mà mình trở lại là đạp gai thì lấy gai mà lệ thôi đó. Tức là các pháp thế gian nó vẫn có đối trị với nhau để nó bảo hòa, nó để bảo hòa. Cho nên là chúng ta đừng có tuyệt vọng, nghe không? Đừng có tuyệt vọng, đừng có thấy là tu sao khó quá. Không có khó đâu, vì cái tâm bồ đề mình cho vững thì mọi chuyện nó sẽ đi theo cái tâm bồ đề của mình mà khó trở thành dễ. Đừng thấy khó mà nản hết. đừng thấy khó mà nản. Như vậy là trả lời xong hai câu hỏi rồi. Như vậy được chưa? Người hỏi, ai hỏi đấy? Lần sau quý vị hỏi phải ghi tên nghe. Hỏi mà không ghi tên là mình chơi kiểu gọi là hỏi ân gian nên không được nghe. Cho nên hỏi phải ghi tên đàng hoàng đó. Tức là đặt câu hỏi phải chịu trách nhiệm về cái câu hỏi của mình đó. Anh Hùng là vậy. Cho mình đặt câu hỏi mà không chịu trách nhiệm về câu hỏi của mình là mình chơi kiểu này không có tốt đâu. Không phải là trường phu, không phải là người quân tử. Còn Bồ Tát thì tốt hơn. Cái xấu nhận về mình, cái tốt nhận cho người, đó là bậc đại nhân Bồ Tát. Còn người tầm thường thì cái tốt là dành về cho mình, mà cái xấu là đẩy đi người khác đó. Cho nên là phàm phu, tu mấy cũng rời khỏi cái tâm phàm phu, nhớ không? Nó ở trong anh em, lỡ ra mình chơi với nhau mà anh em mình có cái chuyện chi đó, mình nói, mình đứng ra mình bảo kê, mình nói cái đó con, cái đó do con, chứ đừng có nói đổ thừa người khác đó. Mình sống cho nó có cái khí phách một chút, trưởng phu một chút. Bởi vì cái người tu mà luôn luôn mình nhận cái dở về mình, cái tốt nhận cho người, cái tu như vậy lâu ngày nó tốt thôi. Nuôi dưỡng cái tâm đó lâu ngày, sống với ai cũng dễ thương thôi. Còn mình sống với ai mà cái gì tốt mình nghĩ về mình, cái xấu đưa cho người ta, thì mình sống không có lâu dài đâu. Sống với ai đó chắc chắn không thể lâu dài. Đó là chân lý, không ai phản bội mình đâu. Người ta phản bội mình bởi vì mình sống ích kỷ quá, sống tầm thường quá. Cái xấu thì đổ cho người, cái tốt nhận về mình. Chính cái đó nó phản bội mình và mời gọi người khác phản bội mình, chứ không ai nợ mà phản bội mình đâu. Nếu cái tốt mình nhường cho người, cái xấu mình nhận lấy về mình. Nhớ ý, tu đơn giản có gì đâu. Cho nên sống trong cái chúng mà gọi là an hòa, hại chúng an hòa, là vì các cái thành viên của hải chúng ai cũng có cái tâm tốt hết. Việc tốt nhường cho người, việc xấu thì nhận về cho mình, thì cuối cùng không có cái việc xấu nào nó tồn tại ở trong chúng hết. Thành ra một cái chúng an hòa, hạnh phúc. Còn sống trong chúng mà các cái thành viên cái gì tốt cũng dành về mình mà xấu đưa cho người, thành ra cái chống đó không loạn rồi cũng phải loạn thôi, không tan rồi cũng phải rạ thôi đó. Nó đơn giản vậy thôi. Cho nên khi các thầy đi hoằng pháp lợi sanh cũng phải nhớ cái điều này. Lỡ ra mình làm những nhà lãnh đạo thuộc cấp của mình có những cái sai phạm thì mình lãnh đạo phải nhận trách nhiệm trước đó. Phải nhận trách nhiệm trước, chứ không để cho cái người thuộc cấp mình phải chịu khó khăn. Nếu mình lãnh đạo mà có cái tâm trí như vậy thì sẽ có những cái người trung kiên với mình. Mà trái lại, lãnh đạo mà cái gì tốt thì vơ về cho mình, cái gì xấu nói thuộc cấp, lãnh đạo như vậy thì sống như một kẻ lừa dối, chết như một kẻ cô đơn mà thôi. Người ta tới với mình vì sợ hãi quyền lực, vì sợ mất quyền lợi, chứ trong tâm can người ta không có nể nang. Thôi nghĩ.